Phần 3, với tiểu đề, sự đóng đinh. Mắc đoạn 15, từ câu 21 đến câu 38, tường thuật như sau, có một tên Simon kia, người thành Siren, là cha Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó, họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giêsu đến nơi kia, gọi là Gogotha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược, song Ngài không uống. Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo sống Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba, án Ngài có ghi vào cái bảng rằng, vua dân Juda. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Như vậy được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán Ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ, và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo, cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng, hắn đã cứu kẻ khác, mà cứu mình không được. Hỡi đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài, cũng nhiếc móc Ngài nữa. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy, thì nói rằng, coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ, chạy lấy bông đá thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống, mà nói rằng, hãy để, chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi, từ trên chí dưới. Sự trớ trêu khủng khiếp và đau đớn nào xuất hiện trong những đoạn kinh thánh này? Trong câu chuyện thương khó, Đức Chúa Giêsu là một nạn nhân thầm lặng, bị điều khiển bởi những người muốn Ngài phải chết. Trong suốt phúc âm, cho đến khi bị bắt, Ngài làm chủ mọi hoạt động. Bây giờ Ngài ở thế bị động. Mặc dù Ngài là một nhà truyền giáo lưu động khỏe mạnh, nhưng việc bị đánh đập, thiếu ăn và thiếu ngủ đã khiến Đức Chúa Giêsu kiệt sức đến mức một người lạ phải vác thập giá cho Ngài. Tại thập giá, áo sống của Ngài bị lột bỏ và trở thành tài sản của đám lính. Họ bắt thăm xem áo ấy sẽ thuộc về ai, so sánh với Thi Thiên đoạn 22 câu 18. Đóng đinh là một phương pháp hành quyết khá ít đổ máu. Những chiếc đinh dùng để đóng một người vào thập giá, so sánh với Dân đoạn 20, từ câu 24 đến câu 29, có thể được đóng xuyên qua cổ tay, phía dưới lòng bàn tay, nơi không có mạch máu lớn chạy qua. Trong cả tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, chữ bàn tay có thể dùng để chỉ cả bàn tay và cánh tay. Lòng bàn tay không có các cấu trúc cần thiết để chịu đựng trọng lượng của cơ thể khi bị đóng đinh. Dây thần kinh giữa chạy qua trung tâm cánh tay sẽ bị đinh đánh dập, gây đau đớn kinh hoàng cho cánh tay. Khó thở. Để được thở dễ chịu, các nạn nhân bị đóng đinh phải đẩy bàn chân có đinh đóng và cong cánh tay lên một lần nữa, gây ra những cơn đau đớn tột cùng. Sự ngộp thở và kiệt sức là một trong những nguyên nhân gây cái chết. Đức Chúa Giêsu đã nhận chịu biết bao sự nhạo báng và sỉ nhục khi Ngài bị đóng đinh. Phúc âm Mác có một điểm đặc biệt về chủ đề mặc khải hay bí mật vì đã ghi lại nhiều lần Đức Chúa Giêsu yêu cầu việc giữ im lặng về vấn đề Ngài là ai. Do đó, những danh hiệu thần học như Chúa, Con Chúa Trời, Đấng Christ không xuất hiện thường xuyên trong lời tường thuật. Yếu tố này thay đổi tại thập tự giá. Ngài không thể bị che giấu. Điều trớ trêu là chính các nhà lãnh đạo tôn giáo lại sử dụng những danh hiệu này để chế nhạo Đức Chúa Giêsu. Những người này đang tự kết án chính mình. Một trong những tuyên bố chế giễu nổi bật của họ được ghi trong Mác đoạn 15 câu 31, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Để phơi bày sự bất lực của Ngài trên thập giá, họ chỉ ra rằng Ngài đã cứu người khác, động từ cứu trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là giúp đỡ, chữa lành hay giải thoát. Vì vậy, mỉa mai thay, họ thừa nhận Ngài là đấng cứu thế. Điều trớ trêu còn đi xa hơn, lý do Ngài không thể hoặc sẽ không tự cứu mình là vì tại thập tự giá, Ngài đang cứu những người khác. Dân đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3, viết rằng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Câu kinh thánh này nói gì với chúng ta về Đức Chúa Giêsu, cũng chính là đấng đang bị đóng đinh trong Mác. Làm sao chúng ta có thể hiểu được Cái chết của Đấng Christ có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?